Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 5 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Ngoại trưởng Mỹ thảo luận về Gaza với các đối tác Qatar, Ai Cập và Ả Rập Xê Út. Việt Nam có ca tử vong thứ 37 ghi nhận kỷ lục mới về lây nhiễm cộng đồng. WHO xem xét đề nghị sản xuất vaccine COVID với công nghệ mRNA ở Việt Nam. Tổng bí thư Trọng công nhận tư bản đạt nhiều thành tựu lớn, song khẳng định Việt Nam quyết theo chủ nghĩa xã hội. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken vừa thảo luận về tình trạng bạo lực ở Israel, Bờ Tây và Gaza trong các cuộc điện đàm với các ngoại trưởng Qatar, Ai Cập và Ả Rập Xê Út, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào ngày 16 tháng 5. Tin cho hay Ngoại trưởng Blinken và Ngoại trưởng Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani của Qatar đã thảo luận về nỗ lực khôi phục hòa bình ở Israel, Bờ Tây và Gaza trước những thiệt hại về nhân mạng. Bộ Ngoại giao Qatar cho biết trong một tuyên bố rằng hai giới chức đã thảo luận về các cuộc tấn công gần đây của Israel nhắm vào những người thờ phượng tại khu phức hợp Al-Aqsa và vụ tấn công vào dải Gaza đang bị bao vây. Ông Al Thani nhấn mạnh đến sự cần thiết của hành động khẩn cấp của cộng đồng quốc tế để ngăn chặn các cuộc tấn công bạo lực lặp đi lặp lại của Israel nhắm vào dân thường ở Gaza và nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Bộ Ngoại giao Qatar cho biết thêm. Trong khi đó, một nhóm ngày càng nhiều thượng nghị sĩ Hoa Kỳ hôm 16 tháng 5 kêu gọi các bên ngừng bắn. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Chris Murphy và nghị sĩ đảng Cộng Hòa Todd Young, thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại, nói trong một tuyên bố rằng do hậu quả của các cuộc tấn công bằng rocket của Hamas và phản ứng của Israel, cả hai phía đều phải thừa nhận rằng quá nhiều sinh mạng đã mất đi và không nên leo thang xung đột hơn nữa. 25 thượng nghị sĩ Mỹ khác thuộc đảng Dân Chủ và 2 nghị sĩ độc lập cũng đưa ra một tuyên bố riêng và thúc giục có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Trong cuộc gọi với Ngoại trưởng Sameh Shoukry của Ai Cập, Ngoại trưởng Blinken nhắc lại lời kêu gọi tất cả các bên giảm leo thang căng thẳng và ngừng bạo lực, vốn đã cướp đi sinh mạng của nhiều thường dân Israel và Palestine, bao gồm trẻ em. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố khác, hãng thông tấn nhà nước Ả Rập Xê Út SPA hôm 16 tháng 5 đưa thông tin rằng ông Blinken cũng đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út là Thái tử Faisal bin Farhan Al Saud để thảo luận về những diễn tiến mới nhất ở Palestine và trong khu vực. Bộ Ngoại giao cho biết hai bên đã thảo luận về những nỗ lực đang diễn ra nhằm xoa dịu căng thẳng ở Israel, Bờ Tây và Gaza và đưa tình trạng bạo lực hiện nay chấm dứt. Ông Al Thani của Qatar cũng đã tổ chức một cuộc điện đàm vào Chủ nhật với Ngoại trưởng Shoukry, trong đó họ xem xét các mối quan hệ hợp tác song phương và diễn tiến ở Palestine, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết trong một tuyên bố riêng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ai Cập nói trong một tuyên bố rằng hai bộ trưởng nhất trí về tầm quan trọng của việc nỗ lực đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức giữa hai phía và họ cũng nhất trí tiếp tục phối hợp trong khuôn khổ song phương cũng như trong khu vực và quốc tế liên quan đến lợi ích của người dân Palestine và đạt được một lệnh ngừng bắn. Israel vừa ném bom vào những nơi được xem là đường hầm dưới lòng đất mà phiến quân Hamas và chiến binh Palestine sử dụng để bắn rocket vào các thành phố của Israel khi giao tranh bước sang tuần thứ hai vào ngày 17 tháng 5 và quốc tế đang kêu gọi ngừng bắn. Sau một đêm, Israel không kích dữ dội vào nhiều khu vực trên khắp vùng đất mà lực lượng Hồi giáo Hamas điều hành, quân đội Israel cho biết các tay súng ở Gaza đã bắn khoảng 60 quả rocket về phía các thành phố của Israel trong đêm, giảm đi so với 120 quả và 200 quả vào hai đêm trước đó. Một nhà máy sản xuất bọc biển của người Palestine ở phía bắc Gaza đã bị tấn công trong một cuộc không kích vào buổi sáng và các nhân viên cứu hỏa đã phải nỗ lực dập tắt ngọn lửa. Các nhân viên y tế cho biết một người Palestine đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào buổi sáng. Sau khi rocket từ phía Gaza bắn vào các thành phố Beersheba và Ashkelon của người Israel, chiến đấu cơ của Israel đã ném bom vào nơi mà quân đội nói là đường hầm dài 15 cây số mà Hamas sử dụng, đồng thời tấn công vào chính khu vực dân cư thuộc về các chỉ huy cấp cao của Hamas. Reuters cho biết, giữa lúc các cuộc không kích của Israel diễn ra liên tục trong suốt buổi sáng, người dân Gaza đã đổ xô đến các cửa hàng bánh mì và hiệu thuốc để dự trữ bánh mì và các nhu yếu phẩm khác. Các quan chức y tế Gaza nói, số người thiệt mạng kể từ khi chiến sự bùng lên là 198 người, trong đó có 58 trẻ em và 34 phụ nữ. Nhà chức trách Israel cho biết 10 người đã thiệt mạng ở Israel, trong đó có 2 trẻ em. Hamas bắt đầu tấn công rocket vào thứ Hai tuần trước, sau nhiều tuần căng thẳng về một vụ kiện ra tòa nhằm đuổi một số gia đình Palestine ở Đông Jerusalem và để trả đũa việc cảnh sát Israel đụng độ với người Palestine gần nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa của thành phố, một địa điểm linh thiêng thứ ba của Hồi giáo trong tháng Ramadan. Thế giới đã bày tỏ quan ngại sâu sắc hơn sau một cuộc không kích của Israel ở Gaza, phá hủy một số ngôi nhà vào Chủ nhật, và theo lời các quan chức y tế Palestine đã giết chết 42 người, trong đó có 10 trẻ em và các cuộc tấn công bằng rocket liên tục vào các thị trấn của Israel. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken viết trên trang Twitter rằng tất cả các bên cần làm giảm căng thẳng, bạo lực phải chấm dứt ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh thêm kêu gọi bình tĩnh của Washington sau khi nói chuyện với Ngoại trưởng Ai Cập. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm Chủ nhật, Hoa Kỳ cho biết họ đã nói rõ với Israel, người Palestine và các bên khác rằng Mỹ sẵn sàng đưa ra hỗ trợ nếu các bên mưu tìm một lệnh ngừng bắn. Thí sinh Hoa hậu Hoàng vũ của Myanmar Tuja Nguyen Luyen đã sử dụng cuộc thi vào ngày 16 tháng 5 để kêu gọi thế giới lên tiếng chống lại chính quyền quân sự khi lực lượng an ninh của họ đã giết hàng trăm đối thủ kể từ khi chiếm lấy chính quyền trong cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2, theo Reuters. Phát biểu trong một thông điệp gửi cho cuộc thi, nơi cô xuất hiện trong đêm chung kết tại một khu nghỉ dưỡng ở bang Florida, Hoa Kỳ, Hoa hậu Hoàng vũ của Myanmar nói, người dân của chúng tôi đang chết dần và bị quân đội bắn mỗi ngày. Tôi muốn kêu gọi mọi người nói về Myanmar. Với tư cách là hoa hậu Hoàng vũ Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính, tôi đã lên tiếng nhiều nhất có thể. Người phát ngôn của quân đội Myanmar không trả lời các cuộc gọi yêu cầu bình luận của Reuters. Cô Tuja Nguyen Luyen nằm trong số hàng chục người nổi tiếng, các diễn viên, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và trong lĩnh vực thể thao ở Myanmar đã lên tiếng phản đối cuộc đảo chính, lật đổ và bắt giam nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi. Ít nhất 790 người đã bị lực lượng an ninh giết chết kể từ khi diễn ra đảo chính, theo thông tin từ nhóm hoạt động của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị. Tổ chức này cho biết hơn 5.000 người đã bị bắt, với khoảng 4.000 người vẫn bị giam giữ, trong đó có một số người nổi tiếng. Cô Tuja Nguyen Luyen đã không lọt vào vòng cuối cùng của cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ, nhưng cô đã giành giải trang phục dân tộc đẹp nhất, được thiết kế dựa trên trang phục dân tộc người Chin của cô ở vùng Tây Bắc Myanmar, nơi giao tranh đang diễn ra trong những ngày gần đây giữa quân đội và lực lượng dân quân chống chế độ quân sự. Khi trình diễn trang phục dân tộc, cô Tuja Nguyen Luyen đã giơ một tấm biểu ngữ có nội dung rằng xin hãy cầu nguyện cho Myanmar. Người đứng đầu UNICEF hôm 17 tháng 5 yêu cầu các nước G7 tài trợ nguồn cung cho chương trình chia sẻ vaccine COVAX như một biện pháp khẩn cấp để giải quyết tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng do gián đoạn xuất khẩu vaccine của Ấn Độ, theo tin Reuters. Ấn Độ đã hạn chế xuất khẩu vaccine AstraZeneca do Viện Huyết Thanh của họ sản xuất, vốn đã được cam kết với chương trình COVAX để dành sử dụng trong nước khi nước này đang phải đối mặt với làn sóng dịch lớn thứ hai. Cơ quan UNICEF của Liên Hiệp Quốc, nơi phụ trách việc cung cấp vaccine phòng ngừa virus corona thông qua COVAX, ước tính nguồn cung sẽ thiếu hụt vào khoảng 140 triệu liều vào cuối tháng 5 và khoảng 190 triệu liều vào cuối tháng 6. Giám đốc điều hành UNICEF Henrietta Ford nói, việc chia sẻ ngay lập tức các liều lượng dư thừa sẵn có là biện pháp tối thiểu, cần thiết và khẩn cấp ngay bây giờ. Đồng thời, bà nói thêm rằng điều này có thể giúp ngăn các quốc gia dễ bị tổn thương trở thành điểm nóng toàn cầu tiếp theo. Trong lúc các nhà lãnh đạo G7 chuẩn bị gặp nhau tại Anh vào tháng tới, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới tuần trước đã lên án thảm họa đạo đức của sự bất bình đẳng về vaccine và kêu gọi các nước giàu hãy tặng vaccine thay vì sử dụng chúng cho trẻ em ít có nguy cơ nhiễm bệnh nặng. Trích dẫn nghiên cứu mới từ công ty phân tích và thông tin khoa học Affinity, giám đốc Ford của UNICEF nói các nước G7 có thể tặng khoảng 153 triệu liều nếu họ chỉ chia sẻ 20% nguồn cung có sẵn trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Điều này có thể thực hiện được trong khi vẫn đáp ứng cho các cam kết tiêm chủng cho người dân của họ, bà Ford nói mà không phân tích thêm chi tiết. Cơ chế COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh vaccine Gavi đồng điều hành, chủ yếu dựa vào nguồn vaccine AstraZeneca, chiếm phần lớn các vaccine được chuẩn bị để triển khai sớm khi tìm cách cung cấp 2 tỷ liều trong năm nay. UNICEF cho biết những hạn chế ở những nơi sản xuất khác bên ngoài Ấn Độ cũng góp phần làm chậm nguồn cung vaccine COVAX. Tuy nhiên, những chậm trễ này dự kiến sẽ được giải quyết vào cuối tháng 6.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong vì virus corona trong lúc có số lượng ca nhiễm mới trong ngày tăng cao ở mức kỷ lục, khiến nhiều cộng đồng, dân cư và địa phương bị phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong đợt bùng phát mới. Trong ngày 16 tháng 5, số lượng ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng ở Việt Nam tăng thêm 187, một kỷ lục mới thứ hai chỉ trong một tuần. Theo Bộ Y tế, hầu hết các trường hợp nhiễm mới là những người đã được cách ly trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Tính đến ngày 17 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 4.298 ca nhiễm và 37 trường hợp tử vong vì COVID-19, theo thống kê của Bộ Y tế. Trường hợp tử vong mới nhất được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo hôm 17 tháng 5 là một bệnh nhân 34 tuổi. Theo Tuổi Trẻ, bệnh nhân này đang điều trị chấn thương sau tai nạn giao thông tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Hà Nội và bị mắc COVID-19 trước khi qua đời hôm 16 tháng 5. Bộ Y tế xác nhận rằng người đàn ông này tử vong vì bị suy hô hấp do viêm phổi nặng cùng với di chứng chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Trước đó một ngày, Việt Nam ghi nhận ca tử vong thứ 36 liên quan đến virus corona khi một phụ nữ 89 tuổi qua đời vì viêm phổi nặng do COVID-19. Theo Vietnamnet, bệnh nhân này cũng được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương với chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 cùng với bệnh lý nền là tiểu đường, nhưng đã qua đời ngày 15 tháng 5. Được biết, bệnh nhân này đến từ Thuận Thành của tỉnh Bắc Ninh, nơi được xem là một ổ dịch mới trong vụ bùng phát các ca lây nhiễm cộng đồng trong nước lần thứ 3 ở Việt Nam. Đây là 2 ca tử vong đầu tiên liên quan đến COVID-19 sau hơn 9 tháng không có bệnh nhân chết vì virus xuất phát từ Vũ Hán của Trung Quốc ở Việt Nam. Theo thông tin từ Bộ Y tế, được Thanh Niên trích dẫn, đã có 27 tỉnh thành trên toàn Việt Nam ghi nhận các ca lây nhiễm cộng đồng trong đợt bùng phát mới bắt đầu từ ngày 27 tháng 4. Việc phong tỏa được áp dụng tại nhiều nơi trên cả nước, toàn bộ huyện Thuận Thành gồm 16 xã và một thị trấn đã bị đặt trong tình trạng phong tỏa cách ly y tế để phòng chống dịch COVID từ ngày 9 tháng 5, theo báo điện tử chính phủ. Trong khi đó, tại Hải Dương, 71 khu dân cư cùng 9 thôn và 2 xã cũng đã bị phong tỏa vì các ca nhiễm COVID trong cộng đồng. Đợt bùng phát các ca lây nhiễm trong cộng đồng lần thứ 2 hồi cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm ngoái đã khiến Việt Nam có thêm hàng chục ca tử vong vì COVID-19. Đợt bùng phát xuất phát từ Đà Nẵng do những người được cho là nhập cư bất hợp pháp vào miền Trung và làm lây lan dịch trong cộng đồng. Kể từ đó, Việt Nam thắt chặt hơn việc kiểm soát các đường biên giới đất liền và trên biển với các nước láng giềng như Lào, Campuchia và Trung Quốc. Các biện pháp kiểm soát nhập cảnh vào Việt Nam được làm mạnh mẽ hơn trong những tuần gần đây do số lượng người được đưa vào Việt Nam một cách phi pháp vẫn tiếp tục tăng giữa đại dịch và làn sóng bùng phát COVID tại các nước láng giềng như Campuchia và Thái Lan. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn ghi nhận những vụ nhập cảnh trái phép hoặc đưa người chui vào qua các con đường khác nhau. Mới nhất, theo ghi nhận của Tiền Phong, lực lượng chức năng công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 5 người Trung Quốc trốn trong thùng hàng các tông ở khoang hành lý. Những người này được xác định nhập cảnh trái phép qua biên giới ở tỉnh Cao Bằng rồi di chuyển qua Bắc Giang trên đường đến thành phố Hồ Chí Minh. Những người có quốc tịch Trung Quốc này đã được đưa đến khu tập trung để kiểm tra y tế trước khi được bàn giao cho Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Nai. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cho biết rằng họ đang xem xét đề nghị của một nhà sản xuất vaccine không được nêu danh tính ở Việt Nam về việc trở thành trung tâm sản xuất vaccine COVID-19 theo công nghệ mRNA, theo Reuters. Tuần trước, truyền thông Việt Nam cho biết rằng Bộ Y tế đang tìm cách tiếp nhận công nghệ mRNA hiện đang được BioNTech và Pfizer dùng để sản xuất vaccine chống COVID để sản xuất trong nước. Được biết, vaccine được sản xuất theo công nghệ mRNA thúc đẩy cơ chế con người tạo ra một protein là một phần của virus nhằm kích hoạt phản ứng miễn dịch. Một nhà sản xuất vaccine ở Việt Nam đã bày tỏ sự quan tâm tới việc trở thành một trung tâm chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19 dựa trên mRNA, đại diện WHO tại Việt Nam, Kidong Park, cho Reuters biết trong một tuyên bố qua email hôm 12 tháng 5, một ngày sau khi Bộ Y tế thông báo về việc tìm cách tiếp cận công nghệ mRNA. Ông Park cho biết đề xuất này đang được WHO xem xét, đồng thời cho biết tổ chức này hy vọng Việt Nam cũng sẽ đăng ký sản xuất theo quy mô lớn vaccine COVID-19 theo công nghệ mRNA. Theo Reuters, ông Park không cho biết nhà sản xuất nào của Việt Nam đã đưa ra đề xuất về kế hoạch sản xuất vaccine theo công nghệ này. Hồi tháng 4, WHO cho biết họ đang tìm cách mở rộng năng lực sản xuất cũng như quy mô sản xuất vaccine của các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình để giúp kiểm soát được đại dịch. Ông Park nói với Reuters rằng nếu Việt Nam đăng cai làm trung tâm chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19 dựa trên mRNA, nó sẽ đóng góp vào việc sản xuất vaccine COVID-19 dựa trên mRNA ở Việt Nam cũng như trong khu vực. Công ty công nghệ BioNTech hôm 10 tháng 5 thông báo về kế hoạch thành lập một trung tâm khu vực và một nhà máy sản xuất vaccine theo công nghệ mRNA ở Singapore với công suất lên đến vài trăm triệu liều vaccine mỗi năm một khi đi vào hoạt động vào năm 2023. Theo truyền thông Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo khẩn trương đàm phán mua chọn gói công nghệ tiên tiến nhất, tức công nghệ mRNA để sản xuất tại Việt Nam, đồng thời tham gia vào các cơ chế chia sẻ công nghệ chung của Tổ chức Y tế Thế giới. Việt Nam hiện chưa sản xuất được vaccine chống COVID trong nước và đang nhận vaccine miễn phí qua chương trình COVAX, một cơ chế quốc tế nhằm đảm bảo tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19 trên toàn cầu. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết hôm 16 tháng 5, lô vaccine COVAX thứ hai đã về đến Việt Nam. Lô hàng gần 1,7 triệu liều vaccine AstraZeneca này nằm trong số 4,1 triệu liều vaccine được cam kết hỗ trợ miễn phí cho Việt Nam của COVAX. Với 2 tỷ đô la ngân sách hỗ trợ, Mỹ là nước đóng góp nhiều nhất vào chương trình COVAX. Trước đó, Bộ Y tế trong cùng ngày cho biết dự kiến có thêm hơn 1,68 triệu liều vaccine COVID-19 qua chương trình COVAX sẽ được chuyển giao cho Việt Nam. Được biết, AstraZeneca do Anh sản xuất được dùng trong chương trình COVAX. Việt Nam hôm 8 tháng 5 báo cáo ca tử vong đầu tiên sau khi tiêm loại vaccine này. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đặt mua vaccine chống COVID Pfizer của Mỹ, Sputnik V của Nga. Theo Bộ Y tế cho biết, hôm 14 tháng 5, Việt Nam đã đàm phán mua 31 triệu liều vaccine Pfizer trong tổng số 110 triệu liều sẽ được cung cấp trong năm nay. Việt Nam cũng đã đăng ký mua từ 50 đến 150 triệu liều vaccine do Nga sản xuất và bày tỏ mong muốn hợp tác với Nga trong việc thiết lập sản xuất Sputnik V ngay trong nước. Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn cuối thử nghiệm vaccine sản xuất trong nước và theo chính phủ cho biết, vaccine nội địa Covivac dự kiến sẽ được đưa ra sử dụng vào năm tới. Bộ Y tế cho biết đến nay đã có hơn 977.000 người sinh sống tại Việt Nam được tiêm phòng vaccine COVID-19, chiếm khoảng 1% dân số cả nước. Trong đó có hơn 22.500 người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng virus corona.
Trước việc dịch COVID-19 tiếp tục lan nhanh ở nhiều tỉnh thành, nhiều địa phương đã quyết định cho học sinh thi học kỳ sớm để kết thúc năm học ở các cấp sớm hơn dự định. Vậy là hai niên khóa liền, lịch học lịch thi thay đổi nhiều và cách kết thúc năm học gấp gáp, ông Phạm Đức Ngoan bày tỏ.
Cái đất nước mình thì nó đang có thời gian mà nó sự cố này thì phải chịu rồi chứ không làm sao hơn được nữa. Sở Giáo dục của Thành phố Hồ Chí Minh mà cho học sinh nghỉ học tạm học như này rất là đúng lúc. Thế là coi nhà nước sắp tới chân rồi đó, mà nó nhảy rồi đó. Thế thì nhà nước đã cho học sinh tiểu học, trung học tạm nghỉ đi, bởi vì dù sao học gần hết năm rồi cũng nắm vững rồi.
Việc đóng cửa trường học để phòng dịch COVID đang lây lan rộng trên cả nước là cần thiết. Tiểu thương Phan Thị Hoa ý kiến.
Dịch mà nó tới giờ người ra người vô chả biết người nào được cả. mà nó vào đến trường học là nó lây lan chứ. Nó lây lan trong trường học nó mới lây mạnh nữa. Cuối năm rồi. Thì bây giờ kiểm tra xong là cho chúng nó nghỉ được là cái cách tốt nhất để mà tránh cái dịch.
Trong một diễn biến khác, việc các trường học cấp tập thông báo cho phụ huynh đổi lịch thi để kết thúc sớm năm học cho yêu cầu phòng dịch đang lây lan mạnh đã khiến phụ huynh trở tay không kịp, nhất là với gia đình có phụ huynh đến công sở theo giờ hành chính. Ông Phạm Đức Ngoan nói rằng cũng khổ tâm lắm.
Nếu mà bình thường thì cha mẹ đi làm thì 4-5 giờ đi đến đón con đi về thì là tốt quá rồi. Ở đấy người ta lo cho ăn, người ta lo vệ sinh, người ta lo đủ phòng dịch hết. Nên là cái chuyện này là cũng làm cho cha mẹ phụ huynh các em rất là bận tâm đó, bận tâm nhiều lắm đó, lo toàn ghê lắm đó. Nào là phải công phải hoàn tất công việc ở cơ sở này, lại còn gia đình nữa, cho nên khổ tâm lắm. Theo tôi thì cũng hơi xáo trộn đó, cũng khó khăn đấy. Nhưng mà trong lúc khó khăn ấy, tìm cách vượt qua nó mới là giỏi.
Hiểu đơn giản hơn, bà Hoa nói rằng thà cực một chút khi phải trông chừng mấy đứa trẻ, nhưng yên tâm đỡ lây bệnh.
Đang dịch cái này mà dịch đợt này nó nghe nó căng lắm á. Dịch đợt này nó bùng mạnh. Cho nên là học sinh thì nó cũng chả có ý thức được, đến trường nó vẫn cứ tụm 5 tụm 3 theo nào được. Cho nên là cho chúng nó nghỉ là bây giờ mình cũng yên tâm, đây có mấy được. Hai ba đứa cháu nó đang học lớp 6, lớp 7 ạ. Cho nó nghỉ là yên tâm nhất đấy.
Tin tức cho biết, ở lần tái bùng dịch này, cả ngàn học sinh phải lâm cảnh chịu cách ly tại nhà, hàng trăm em phải cách ly tập trung vì tiếp xúc với một số ca nhiễm COVID trong quá trình đi lại ở kỳ nghỉ lễ dài ngày hồi cuối tháng 4 vừa qua.
Trong một bài viết được báo chí Việt Nam đăng tải hôm 16 tháng 5, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam công nhận chủ nghĩa tư bản có những thành tựu và giá trị văn minh, song ông vẫn khẳng định Việt Nam kiên định kiên trì theo đuổi chủ nghĩa xã hội. Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Thanh niên, Tiền Phong và nhiều báo lớn khác có đoạn: "Chúng ta thừa nhận rằng chủ nghĩa tư bản chưa bao giờ mang tính toàn cầu như ngày nay và cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học công nghệ. Người đứng đầu Đảng Cộng sản xác nhận thực tế rằng nhiều nước tư bản phát triển đã hình thành được không ít các chế độ phúc lợi xã hội tiến bộ hơn so với trước." Ông Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ ra việc từ giữa thập kỷ 70, chủ nghĩa tư bản đã ra sức tự điều chỉnh, thúc đẩy các chính sách tự do mới trên quy mô toàn cầu và nhờ đó hiện vẫn còn tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản liệt kê ra mặt trái của chủ nghĩa tư bản, nhấn mạnh đến bất công xã hội, khoảng cách giàu nghèo và dân chủ tự do mà phương Tây ra sức quảng bá áp đặt trên toàn thế giới, không hề đảm bảo để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đối lập với những điều nêu trên, Tổng Bí thư Trọng cho rằng Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Vẫn trong mạch văn này, ông Trọng nhấn mạnh, chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chứ không phải cạnh tranh bất công, cá lớn nuốt cá bé vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Theo người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, những mong ước tốt đẹp đó dường như cũng là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội và cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn và đang kiên định kiên trì theo đuổi. Tuy nhiên, giáo sư Nguyễn Đình Cống, người từng giảng dạy tại Đại học Xây dựng Hà Nội và nay là một nhà bất đồng chính kiến, nói với VOA rằng lời nhận định nêu trên của Tổng Bí thư Trọng là một sự áp đặt vì chưa bao giờ toàn dân Việt Nam muốn theo chủ nghĩa xã hội. Giáo sư Cống nói thêm:
theo con đường chủ nghĩa xã hội là ý chí của những người lãnh đạo Đảng Cộng sản. Chủ nghĩa xã hội là một cái thứ mà chưa từng tồn tại ở đâu. Những người lãnh đạo Đảng Cộng sản muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì cục đấy chỉ là cái hình thức thôi. Mà cái rõ ràng nhất là người ta muốn là tạo người ta duy trì cái chính quyền này, người ta duy trì cái đường lối này thực là chỉ vì quyền lợi của một số cá nhân hoặc là cái phe nhóm của họ mà thôi.
Phác họa về xã hội xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang phấn đấu xây dựng, Tổng Bí thư Trọng cho biết đó là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện, có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Để thực hiện được mục tiêu đó, người đứng đầu Đảng Cộng sản nói Việt Nam phải đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện. Ông Trọng nhắc lại mô hình chính trị và cơ chế vận hành tổng quát là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Riêng về khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản làm rõ rằng đó là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Phản biện lại những khái niệm do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra, giáo sư Nguyễn Đình Cống, 83 tuổi, nói với VOA:
Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ là một cái đường lối bịa đặt, không thực hiện được, mà bị dẫm đạp lẫn nhau. Người ta lập lên một cái hệ thống là cơ quan đảng, cơ quan chính phủ, mặt trận tổ quốc, gây ra một cái sự lãng phí rất lớn. Người dân sẽ ego ra với chúng tôi chứ biết làm sao. Người ta đưa ra chủ yếu là người ta tôi bảo là các anh có quyền làm chủ, tôi không tán thành cái cách như thế. Tôi cho là đấy là một cái quái thai.
Từng là một đảng viên và đã tuyên bố từ bỏ đảng, giáo sư Cống khẳng định không có chính quyền của dân, do dân và vì dân ở Việt Nam, mà chỉ có điều ngược lại.
Chính quyền là của đảng, người ta bảo vệ đảng. Người ta nói rằng nhân dân Việt Nam làm cách mạng để đem lại chính quyền cho thay nhân dân. Nhưng mà không phải, kể từ năm 1945 cho đến bây giờ, dân chỉ có là cái quyền của cách hãng quyền, chứ thực chất là cái quyền vẫn đem trong tay đảng. Quốc hội là quốc hội của đảng. Chính phủ là chính phủ của đảng, đảng ngồi lên trên tất cả cái luật pháp. Đến rồi ông Trọng nói rằng là hiến pháp là cái tài liệu quan trọng nhất sau nghị quyết của đảng, nói rằng là chính quyền của nhân, cho nhân, vì nhân, đang là quyền lợi cho nhân, là người ta tưởng tượng rồi.
Về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam, giáo sư Cống lưu ý rằng trong khi Tổng Bí thư Trọng phê phán các nước tư bản về bất bình đẳng xã hội, gia tăng khoảng cách giàu nghèo và quyền lực chỉ phục vụ một thiểu số giàu có, thực tế ở Việt Nam cũng không khác gì.
Ở Việt Nam cũng là phân biệt giao kèo rất lớn, tài sản cũng tập trung vào những dân thu hoặc người thì là người ăn quan, người thì người phương thảo, rồi thì vẫn có những cái nhà tỷ phú của Việt Nam nó tập trung vào như thế. Rồi ở Việt Nam vẫn có những cái người nông dân vẫn là bị oan ức, vẫn bị áp bức, vẫn bị là lạp chứ không phải không đâu. Ông mà ngồi ở một chỗ ở trong cái nhà ở đâu rồi, ông mà đi thì ông mà không sụp sạp thì nên ông cũng biết thực tế đâu.
Trong phần cuối bài viết của mình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tái xác nhận rằng hiện nay Việt Nam đang trong quá trình xây dựng quá độ lên chủ nghĩa xã hội và thực tiễn cho thấy là quá trình này là một sự nghiệp lâu dài vô cùng khó khăn và phức tạp. Giáo sư Cống nhận định với VOA rằng xây dựng chủ nghĩa xã hội là một ảo tưởng.
Nếu như anh xây dựng một sự ảo chủ nghĩa đúng đắn và hợp quy luật thì không đến nỗi nó phải khó khăn như thế. Anh xây dựng một xã hội mà nó tốt đẹp, mà thực sự bản thân anh là tốt đẹp thì người ta phải theo chứ. Không thể gọi là xây dựng thành công đâu, là tại vì trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội là nó đầy rẫy cái mâu thuẫn. Chủ nghĩa tư bản có một số mâu thuẫn người ta khắc phục với nhân dân, nhưng mà cái chủ nghĩa xã hội không những không khắc phục được mà nó còn sụp đổ, mà sụp đổ ở tại cái quê hương của xã hội chủ nghĩa là Liên Xô kia. Thì rồi á là Trung Quốc, Việt Nam có rút kinh nghiệm, có sửa đổi một số, có tăng cường cái tư tưởng đối trả, tăng cái kim kẹp, nhưng mà rồi á là cũng sụp thôi.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.